Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Divided the Perils of Our Growing Inequality là tuyển tập tiểu luận về bất bình đẳng kinh tế ở Hoa Kỳ, do nhà báo điều tra từng đoạt Pulitzer David K. Johnston biên tập. Sách quy tụ những bài viết của nhiều tiếng nói thuộc các thời kỳ và lĩnh vực khác nhau, gồm các nhà kinh tế, nhà báo, nhà hoạt động và chính trị gia như Adam Smith, Elizabeth Warren, Joseph E. Stiglitz, Paul Krugman và Barack Obama. Mục tiêu của tuyển tập không phải đưa ra một lời giải duy nhất mà làm rõ vì sao khoảng cách giàu nghèo cần được nhìn như một vấn đề cấu trúc của xã hội. Qua các chủ đề về thuế, việc làm, giáo dục, y tế, công lý, cơ hội đi lên và đại diện chính trị, cuốn sách cho thấy chênh lệch thu nhập không chỉ là chuyện ai kiếm được nhiều hơn. Nó tác động đến quyền lực, chất lượng dịch vụ công và khả năng người dân tham gia bình đẳng vào đời sống dân chủ. Đây là một cuốn sách phân tích chính sách xã hội, có tính tranh luận rõ rệt nhưng dựa trên nhiều góc nhìn khác nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất bình đẳng được xem là một vấn đề hệ thống, không chỉ là chênh lệch thu nhập. Luận điểm nền tảng của Divided là không nên thu hẹp bất bình đẳng vào một bảng so sánh giữa thu nhập của người giàu và người nghèo. Thu nhập là dấu hiệu dễ thấy, nhưng tuyển tập hướng sự chú ý đến những điều mà chênh lệch ấy tạo ra trong đời sống hàng ngày. Khi của cải và thu nhập tập trung mạnh ở một nhóm rất nhỏ, sự khác biệt xuất hiện trong khả năng học tập, tiếp cận chăm sóc sức khỏe, đối mặt với hệ thống tư pháp, tìm việc làm ổn định và tích lũy tài sản cho thế hệ sau. Vì vậy, vấn đề không chỉ là kết quả thị trường, mà là cách các thiết chế xã hội phân bổ rủi ro, cơ hội và tiếng nói. Cách đặt vấn đề này có ý nghĩa vì nó bác bỏ một quan niệm đơn giản, rằng người có thu nhập cao hơn tất yếu chỉ là người làm việc hiệu quả hơn. Các bài viết trong sách khuyến khích người đọc xem xét luật lệ, chính sách thuế, quy định doanh nghiệp và sức mạnh thương lượng của người lao động. Những yếu tố đó định hình ai có lợi thế trước khi cạnh tranh diễn ra. Nhờ tập hợp các góc nhìn khác nhau, Divided không trình bày bất bình đẳng như một tai nạn tạm thời sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Sách coi đây là một xu hướng có hậu quả lâu dài, cần được hiểu bằng lăng kính kinh tế, pháp lý và chính trị cùng lúc. Thứ hai, thuế và các quy tắc kinh tế là những lựa chọn chính sách có thể làm lệch sân chơi. David K. Johnston nổi tiếng với các nghiên cứu báo chí về thuế và những kẽ hở trong hệ thống kinh tế Mỹ. Trong bối cảnh của Divided, quan điểm này giúp giải thích cơ chế quan trọng phía sau sự tập trung của cải. Sách không phủ nhận hoàn toàn phần thưởng dành cho sáng tạo, đầu tư hay thành công kinh doanh. Tuy nhiên, nó đặt câu hỏi về phần thu nhập đến từ những ưu đãi chính sách, từ việc giảm gánh nặng thuế cho nhóm ở đỉnh phân phối, hoặc từ các quy tắc cho phép doanh nghiệp và người có nhiều nguồn lực tận dụng lợi thế mà số đông không có. Điểm đáng chú ý là cách nhìn này chuyển cuộc thảo luận từ đạo đức cá nhân sang thiết kế thể chế. Nếu bất bình đẳng chỉ là hệ quả tất yếu của tài năng khác nhau, chính sách hầu như không có vai trò. Nhưng nếu luật thuế, trợ cấp, quy định cạnh tranh và cơ chế thực thi góp phần định hình kết quả thì xã hội có thể xem xét và thay đổi chúng. Johnston từng nhấn mạnh rằng quan niệm nguy hiểm nhất là cho rằng không thể làm gì trước bất bình đẳng. Tuyển tập biến nhận định đó thành một hướng phân tích cụ thể. Người đọc được mời nhìn vào các quyết định công đã tạo lợi ích cho ai, chi phí được chuyển sang ai. Và vì sao những lựa chọn tưởng như kỹ thuật lại có ảnh hưởng trực tiếp đến phân tầng xã hội. Thứ ba, giáo dục, y tế và công lý cho thấy khoảng cách giàu nghèo tái tạo qua nhiều thế hệ. Một đóng góp quan trọng của Divided là mở rộng phân tích ra ngoài tiền lương và tài sản. Tuyển tập nhấn mạnh rằng bất bình đẳng trở nên bền vững khi nó tác động đồng thời đến giáo dục, y tế và công lý. Gia đình có điều kiện hơn thường có nhiều khả năng tiếp cận trường học tốt, nơi ở an toàn, chăm sóc sức khỏe liên tục và tư vấn pháp lý khi cần. Ngược lại, những người thiếu nguồn lực thường phải chịu rủi ro lớn hơn từ bệnh tật, chi phí bất ngờ, trường học kém chất lượng và các thủ tục pháp lý phức tạp. Các khác biệt này không diễn ra độc lập mà bổ sung cho nhau. Từ đó, sách giúp người đọc hiểu vì sao khái niệm cơ hội bình đẳng không thể chỉ dừng ở tuyên bố rằng mọi người được phép cạnh tranh. Một cuộc cạnh tranh khó được gọi là công bằng nếu điểm xuất phát, khả năng chịu rủi ro và nguồn lực phục hồi sau thất bại quá chênh lệch. Đặc biệt, khi sự thiếu thốn hôm nay làm giảm cơ hội học hành, sức khỏe và khả năng tích lũy của con cái ngày mai, bất bình đẳng có xu hướng truyền qua thế hệ. Cách tiếp cận liên ngành của tuyển tập làm rõ rằng các chính sách công cần được đánh giá theo tác động liên kết. Cắt giảm hay mở rộng một dịch vụ công không chỉ ảnh hưởng một lĩnh vực, mà còn có thể thay đổi quỹ đạo đời sống của cả gia đình. Thứ tư, sự suy giảm dịch chuyển xã hội làm lung lay lời hứa về cơ hội của nước Mỹ, Divided đặc biệt quan tâm đến dịch chuyển xã hội, tức khả năng một người cải thiện đáng kể vị thế kinh tế của mình so với hoàn cảnh xuất thân. Đây là chủ đề trung tâm vì hình ảnh nước Mỹ thường gắn với ý tưởng rằng nỗ lực cá nhân có thể mở đường đi lên. Tuyển tập không bác bỏ giá trị của chăm chỉ và năng lực, nhưng đặt chúng trong điều kiện thực tế. Khi học phí, nhà ở, chăm sóc sức khỏe và những chi phí thiết yếu tạo áp lực lớn, một sai lầm hay biến cố nhỏ có thể kéo dài hậu quả đối với người có ít dự phòng tài chính. Trong khi đó, tài sản và quan hệ xã hội giúp những gia đình khá giả hấp thụ rủi ro và trao lợi thế cho con cái. Lập luận này cho thấy vì sao tăng trưởng kinh tế tự nó chưa đủ để bảo đảm cơ hội rộng rãi. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng mà thành quả chủ yếu dồn vào tầng lớp trên, còn thu nhập và vị thế của phần lớn người lao động trì trệ. Trong hoàn cảnh ấy, lời hứa về thăng tiến trở thành khó đạt hơn, dù về mặt hình thức các cánh cửa vẫn mở. Giá trị phân tích của sách nằm ở việc nối dịch chuyển xã hội với cấu trúc phân phối. Nó khuyến khích độc giả hỏi không chỉ ai thành công mà liệu những điều kiện để thành công có được phân bổ, đủ rộng hay không. Câu hỏi đó biến tranh luận về bất bình đẳng thành tranh luận về tính đáng tin của một lý tưởng xã hội lâu đời. Cuối cùng, tập trung của cải có thể chuyển thành tập trung quyền lực chính trị và làm yếu đại diện dân chủ. Divided xem bất bình đẳng là một thách thức đối với đại diện chính trị, chứ không chỉ đối với mức sống. Khi một nhóm nhỏ nắm giữ nguồn lực tài chính vượt trội, họ thường có nhiều khả năng hơn để tiếp cận người làm chính sách, tài trợ hoạt động chính trị, thuê chuyên gia vận động và định hình cuộc tranh luận công chúng. Điều này không có nghĩa mọi người giàu đều hành động giống nhau hay mọi quyết định chính trị đều được mua bán. Điểm của tuyển tập là sự chênh lệch nguồn lực quá lớn có thể làm tiếng nói của công dân trở nên không cân xứng trong thực tế, dù nguyên tắc mỗi người một lá phiếu vẫn tồn tại. Mối liên hệ này tạo ra một vòng lặp đáng lo ngại. Chính sách thiên về lợi ích của các nhóm có tổ chức và nhiều nguồn lực có thể tiếp tục củng cố tài sản của họ. Tài sản gia tăng lại giúp họ có thêm năng lực ảnh hưởng đến các quy tắc tiếp theo. Bởi vậy, sách không mô tả bất bình đẳng như một trạng thái tĩnh, mà như một quá trình tự khuếch đại nếu không có đối trọng từ luật lệ minh bạch, thể chế công hiệu quả và sự tham gia của công dân. Việc đưa chính trị vào phân tích cũng là điểm giúp Divided khác với những khảo sát chỉ dựa vào số liệu phân phối thu nhập. Cuốn sách yêu cầu người đọc cân nhắc hậu quả dân chủ của kinh tế bất bình đẳng, gồm niềm tin xã hội, tính chính danh của chính sách và cảm giác rằng hệ thống phục vụ số đông. Kết luận, Divided phù hợp với độc giả muốn hiểu bất bình đẳng kinh tế ở Hoa Kỳ, vượt ra ngoài các khẩu hiệu về 1% hay 99%, sinh viên kinh tế, luật, chính sách công, báo chí và xã hội học có thể dùng sách như một điểm khởi đầu để nối các chủ đề thường bị tách rời như thuế, lao động, y tế, giáo dục và dân chủ. Người đọc phổ thông cũng có ích lợi thực tế từ cách sách đặt câu hỏi về những quy tắc phía sau kết quả kinh tế thay vì chỉ quy kết thành công hoặc thất bại cho phẩm chất cá nhân. Sách giúp xây dựng một khung suy nghĩ để đánh giá các tranh luận chính sách, chẳng hạn ai hưởng lợi từ thay đổi thuế, chi phí của một dịch vụ công bị cắt giảm rơi vào ai, và liệu tăng trưởng có được chia sẻ rộng rãi hay không. Điểm nổi bật trưởng của cuốn sách trong dòng sách về bất bình đẳng là hình thức tuyển tập đa tiếng nói. Thay vì theo đuổi một mô hình kinh tế duy nhất hay một luận đề của riêng một tác giả, Johnston đặt cạnh nhau các nhà kinh tế, nhà báo, nhà hoạt động và nhân vật chính trị. Nhờ đó, độc giả vừa thấy những cách diễn giải khác nhau, vừa nhận ra mối liên hệ giữa chúng. Cuốn sách cũng có dấu ấn của báo chí điều tra của Johnston, đặc biệt ở sự chú ý đến luật lệ, ưu đãi và cơ chế quyền lực. Divided không phải cẩm nang giải pháp ngắn gọn, nhưng giá trị của nó là làm rõ vì sao bất bình đẳng là một lựa chọn xã hội có thể tranh luận và thay đổi, không phải một định mệnh kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ David K. Johnston, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!